Ở đầu hành trình, Hốt Tất Liệt là cháu thành Cát Tư Hán, nhưng không chỉ sùng bái cung tên, ông tò mò về thành trì, luật pháp và đời sống định cư. Ông chiêu mộ học giả người Hán vào phủ Kim Liên, nhận ra Trì Quốc cần tri thức, luật lệ, thuế khóa và lễ nghi. Ý tưởng trung tâm, có thể chiếm thiên hạ trên lưng ngựa, nhưng không thể trị thiên hạ trên lưng ngựa. Năm 1259, Mông Kha chết tại thành Điếu Ngư, mở ra cuộc khủng hoảng kế vị trong đế quốc. À, Lý Bất Ca được quý tộc truyền thống ủng hộ, còn Hốt Tất Liệt tự xưng Hán tại Khai Phong, đế quốc rạn nứt. Sau chiến thắng, Hốt Tất Liệt chuyển từ Đại Hán Thảo Nguyên thành hoàng đế theo mô hình Trung Hoa. Năm 1271, ông lập Đại Nguyên, đóng đô Đại Đô, lần đầu người ngoại tộc xây triều đại chính thống trên toàn Trung Hoa. Tương Dương án ngữ thủy đạo, muốn đánh Nam Tống, nhà Nguyên phải chiếm được thành này. Máy bắn đá chặn lực Tây Vực, làm thay đổi cục diện bao vây, gây chấn động tinh thần quân dân Tống. Lương Cản, không có viện binh, nguy cơ tàn sát khiến Lã Văn Hoán đầu hàng, kết thúc 6 năm vây hãm. Trận Nhai Môn 1279 đánh dấu sự sụp đổ cuối cùng của Nam Tống và Trung Hoa nằm dưới quyền Nguyên. Khi nắm lục địa, Hốt Tất Liệt hướng ra biển, Nhật Bản, Đại Việt, Java, nhưng vận may dừng lại. Hai cuộc viễn chinh Nhật Bản bị Bão Thuần Phong quét sạch. Các cuộc xâm lược Đại Việt thất bại trước nhà Trần, địa hình và chiến thuật tiêu hao. Ông thúc đẩy thương mại, bảo trợ nghệ thuật, tiếp đón Marco Polo, đưa hình ảnh phương Đông đến phương Tây. Sự thịnh vượng đi cùng phân chia đẳng cấp, gieo mầm nổi dậy sau này. Mất vợ Sa Tất và thái tử Trần Kim khiến Hốt Tất Liệt rơi vào trầm cảm. Ông tìm đến rượu và món ngon, béo phì và bệnh gút, thần y từ nhiều nơi cũng không cứu được. Cuối năm 1293, ông từ chối yến tiệc và chọn cháu nội Thiết Mộc Nhĩ làm người kế vị. Tháng 2 năm 1294, Hốt Tất Liệt băng hà, khép lại kỷ nguyên huy hoàng nhưng đã có dấu hiệu suy yếu.